chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 5, chương trình có các nội dung chính sau: học đánh cờ, nét đặc sắc của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; trung đoàn 152 huấn luyện sát thực tế địa bàn; ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thực hiện có hiệu quả công tác tăng gia sản xuất. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đoàn công tác Tổng cục Chính trị vừa đến khảo sát kết quả 15 năm thực hiện chỉ thị số 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương, về tiếp tục đổi mới tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Sư đoàn 330. Qua 15 năm thực hiện chỉ thị số 154, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang thành lập 22 tổ tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cử trên 5.000 cán bộ chiến sĩ tham gia hơn 6.300 tổ chốt, tuần tra kiểm soát và xử lý tốt các tình huống trên địa bàn. Với Sư đoàn 330, thực hiện tốt các phong trào thi đua, dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt, chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, chuyến xe yêu thương, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, trên 13.500 lượt cán bộ chiến sĩ hành quân về 112 xã phường thị trấn vùng sâu vùng xa, giúp dân làm đường, vệ sinh môi trường và xây dựng công trình phúc lợi. Qua kiểm tra, Đại tá Bế Hải Triều, Phó Cục trưởng Cục Dân vận Tổng cục Chính trị, đánh giá cao công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt của hai đơn vị, đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị tiếp tục ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện tốt công tác này trong tình hình mới.
Đoàn công tác trường sĩ quan lục quân 2 đến khảo sát chất lượng học viên ra trường công tác từ năm 2019 đến nay và nắm tình hình học viên lớp đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội khóa 70 thực tập năm 2023 tại Sư đoàn 330 quân khu 9. Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, chính ủy nhà trường khẳng định, cấp ủy chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 330 luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo môi trường công tác thuận lợi để học viên nhà trường sau khi tốt nghiệp về công tác tại đơn vị, được học tập, rèn luyện, hoàn thiện phương pháp, tác phong của người cán bộ chỉ huy tham mưu, đồng thời động viên các học viên trong thời gian thực tập còn lại tích cực học hỏi phương pháp huấn luyện, kiến thức thực tế tại đơn vị, từ đó hình thành phương pháp tác phong công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi ra trường công tác.
Trong tuần, quân khu tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Tham gia hội thi có 113 thí sinh thuộc 4 nhóm đối tượng cấp trung lữ đoàn, tiểu đoàn, đại đội và chính trị viên cấp xã. Mỗi thí sinh trải qua 4 phần thi gồm soạn bài giảng trên giấy và trình chiếu, trắc nghiệm thực hành giảng bài. Hội thi nhằm đánh giá thực trạng công tác giáo dục chính trị các cơ quan đơn vị, là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy học tập trao dồi kỹ năng, kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục ở đơn vị cơ sở trong giai đoạn mới.
Đại tá Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. Đến thời điểm này, chiến sĩ mới được huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội, đội ngũ, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật, bắn phân đoạn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn. Ngoài biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình, Đại tá Huỳnh Chiến Công đề nghị đơn vị tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nắm chắc tình hình tư tưởng chiến sĩ mới để kịp thời chấn chỉnh, chăm lo đời sống bộ đội, kiểm tra 3 tiếng nổ đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.
Ban liên lạc thiếu sinh quân quân khu 9 tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thế hệ 2 1973-2023. Đầu năm 1973, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thành lập thiếu sinh quân nhằm tạo nguồn cán bộ cho cuộc kháng chiến. Từ tháng 3 năm 1973, các trường thiếu sinh quân thế hệ 2 thành lập gồm Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Đoàn 962 và các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang và Kiên Giang. 50 năm qua, thầy trò thiếu sinh quân đoàn kết vượt qua gian khó, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học, xứng đáng là hạt giống đỏ. Nhiều học trò năm xưa phát triển trở thành tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội và công an. Thời gian qua, Ban liên lạc thiếu sinh quân quân khu 9 xây dựng nhà truyền thống ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, trị giá hơn 700 triệu đồng, xây tặng 18 căn nhà cho các hội viên khó khăn, tổ chức về nguồn khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân dùng căn cứ trên 400 triệu đồng.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tại khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, xảy ra sạt lở dài khoảng 50 mét, sâu 8 mét, khiến 10 nhà dân bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền điều động cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân đến hiện trường hỗ trợ di dời tài sản, khắc phục hậu quả, bố trí người dân ở tạm thời tại Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Khánh. Hiện gần khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt sâu khoảng 25 mét. Cơ quan chức năng đặt rào chắn, biển báo khu vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia xử trí các tình huống tiếp theo.
Tại Trung đoàn 3 Sư đoàn 330, Đại tá Lê Thanh Lưu, trưởng phòng công tác quần chúng Cục Chính trị Quân khu, triển khai kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. Theo kế hoạch, lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên năm nay tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 tại Trung đoàn 3. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho lớp tập huấn diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm chu đáo khu vực ăn ở sinh hoạt, vật chất đội mẫu cho tổ giáo viên thực hiện các nội dung tập huấn bồi dưỡng.
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự Quân khu tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2023. 9 thí sinh là giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh của trung tâm thực hiện các phần thi hiểu biết, điều lệnh và thực hành giảng dạy. Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất nhì ba cho 3 thí sinh đạt thành tích xuất sắc, đồng thời trao giấy chứng nhận 8 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023.
Bệnh viện Quân dân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn cơ sở bệnh viện tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách hộ nghèo với số tiền trên 100 triệu đồng, hiến 76 đơn vị máu, nhiều tập thể cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào của công đoàn. Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và bầu 9 đại biểu dự đại hội công đoàn quân khu 9 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tham gia hội thi tuổi trẻ với pháp luật năm 2023 do đoàn cơ sở trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phối hợp với thành đoàn Châu Đốc tỉnh An Giang tổ chức. 6 đội từ các đơn vị tranh tài ở 2 phần thi kiến thức và sân khấu hóa. Nội dung các phần thi truyền tải những thông điệp cơ bản của luật biên giới quốc gia, biên phòng Việt Nam, giao thông đường bộ, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, thanh niên, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của rượu bia và thông tư 16 của Bộ Quốc phòng về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất nhì ba cho các đơn vị đạt thành tích cao.
Đồn biên phòng Thổ Châu, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đóng tại xã Thổ Châu vừa vận động ngư dân tự nguyện thả cá thể rùa biển dài 1,2 mét, rộng 0,8 mét, nặng khoảng 80 kg về lại đại dương. Đây là cá thể rùa biển mắc lưới của ngư dân Nguyễn Hải Đa, trú tại xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, khi anh Đa đánh bắt trên biển.
Tại đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn, các chiến sĩ mới trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang thăm nhà truyền thống, khu trưng bày hình ảnh, vũ khí, phương tiện, tìm hiểu diễn biến trận đánh 128 ngày đêm, tham quan nhà mồ Ba Chúc, nơi lưu giữ hài cốt người dân bị Pol Pot, Ion Sari sát hại. Qua chuyến về nguồn giúp chiến sĩ mới nêu cao lòng tự hào dân tộc, ý thức sống có ích, phát huy vai trò tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó quyết tâm học tập, noi gương các thế hệ cha anh.
Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa bàn giao mái ấm biên cương cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới thị xã Hà Tiên. Kinh phí xây dựng 2 căn nhà do đồn biên phòng Nhân Hưng và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vận động quyên góp, cán bộ chiến sĩ hai đơn vị hỗ trợ 40 ngày công, chuyên chở nguyên vật liệu và dựng nhà.
Sư đoàn 330 tổ chức giải thi đấu bóng đá bóng chuyền năm 2023. Tham gia giải đấu các đội của Trung đoàn 1, Trung đoàn 3, Trung đoàn 20 và khối Sư đoàn Bộ, trường bắn Chi Lăng tranh tài theo hình thức vòng tròn tính điểm. Giải thi đấu là cơ sở quan trọng nhằm đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các đơn vị, đồng thời tuyển chọn các đồng chí có năng khiếu tham gia đội tuyển dự thi giải đấu do quân khu tổ chức.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, nghệ thuật quân sự chiếm một vị trí rất quan trọng. Người đã viết nhiều tác phẩm có giá trị về nghệ thuật quân sự. Đặc biệt, tư tưởng ấy thể hiện rất sáng tạo trong thực tiễn chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Học đánh cờ, nét đặc sắc của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.
Chúng ta biết, đánh cờ tướng có nhiều điểm giống như đánh trận. Người cầm quân trong đánh cờ cũng như người cầm binh trong đánh trận đòi hỏi phải túc trí đa mưu, có nghệ thuật dụng quân cao thì thắng, dụng quân thấp thì thua. Có lẽ vì thế Bác viết bài thơ về đánh cờ, hàm ý truyền bá tư tưởng nghệ thuật quân sự cho những người cộng sản Việt Nam nói riêng, các thế hệ người Việt Nam nói chung, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Bài thơ Học đánh cờ là một trong những bài của tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký, còn gọi là Nhật Ký Trong Tù, được Bác viết trong thời gian bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam tại nhà tù Quảng Châu khoảng năm 1942 đến năm 1943. Tự chung tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trong bài thơ 12 câu gồm những nội dung lớn sau: nghệ thuật tác chiến với hai hình thức tiến công, phòng ngự và nghệ thuật vận dụng yếu tố thời gian trong chiến tranh, mà tiêu điểm là thần tốc. Đây là hai hình thức tác chiến cơ bản của lực lượng vũ trang, của quân đội, cũng là nội dung quan trọng của nghệ thuật quân sự. Đề cập về hai hình thức tác chiến này và nghệ thuật vận dụng yếu tố thời gian trong tác chiến, Bác viết: tấn công, thoái thủ nên thần tốc, chân lẹ, tài cao, ắt thắng người. Hay tấn công, phòng thủ không sơ hở. Mặc dù tiến công và phòng ngự là hai loại hình tác chiến khác nhau, có đặc điểm, nguyên tắc tác chiến và yêu cầu riêng, nhưng theo người, nó có điểm chung trong tổ chức hoạt động tác chiến là phải thần tốc. Có như vậy mới giành được thắng lợi. Yếu tố thần tốc quan trọng là vậy, nhưng việc vận dụng thực hiện cách đánh thần tốc, nhanh hay chậm, còn tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, nhất là tình hình địch, để có quyết định chính xác. Ví như việc thay đổi cách đánh từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 dẫn tới thắng lợi quyết định, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo, tài cao của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Mặt trận, đồng thời là minh chứng điển hình về nghệ thuật vận dụng yếu tố thời gian trong tác chiến. Thứ hai, với vai trò lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy quân sự sắc sảo. Tư tưởng quân sự của người luôn thống nhất và là nền tảng tư tưởng quân sự của Đảng. Đó là tư tưởng chiến lược tiến công, được thể hiện rõ qua hai câu thơ: phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tiến công. Hai câu thơ này là nội dung quan trọng nhất, bao trùm nhất của bài thơ, bởi nó vừa cho thấy tầm nhìn chiến lược của người, vừa thể hiện rõ tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng chiến lược tiến công. Bởi chỉ có tiến công mới giành được thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh. Một vấn đề rất quan trọng là tư tưởng tiến công phải được quán triệt ở cả ba cấp: chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Tuy nhiên, riêng với cấp chiến lược, tư tưởng này biểu hiện tập trung và thống nhất với loại hình tác chiến tiến công chiến lược. Theo đó, chúng ta không chủ trương phòng ngự chiến lược. Còn đối với cấp chiến dịch, chiến thuật thì khác ở chỗ là tư tưởng tiến công, nhưng về hình thức tác chiến thì lại có thể là tiến công hoặc phòng ngự. Và ngay trong phòng ngự cũng phải quán triệt tư tưởng tiến công. Đó là dạng phòng ngự chủ động, tích cực, có sự kết hợp đan xen cả tác chiến phòng ngự, phòng thủ và tác chiến tiến công. Điều đó phần nào lý giải cho việc tại sao xuyên suốt bài thơ, khi đề cập đến hình thức tác chiến này, Bác chỉ dùng cụm từ phòng thủ, thoái thủ thay vì phòng ngự. Cho nên nói tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và đảng ta là tư tưởng chiến lược tiến công là gì thế? Cuối cùng là nghệ thuật vận dụng yếu tố thế, thời đạt đến trình độ đỉnh cao trong tác chiến. Trong bài thơ Bác viết, lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Chúng ta biết quân xe là quân mạnh nhất và quân tốt là quân yếu nhất trên bàn cờ. Nếu không nhìn rộng, nhìn kỹ mà đi quân lạc nước thì hai xe đành bỏ phí. Trái lại, nếu nghĩ sâu, đi đúng thì một tốt cũng thành công. Đó là chuyện thế, thời trên bàn cờ, cũng như trong cuộc chiến. Thậm chí chỉ đi lạc một nước là hỏng cả ván cờ và thua cả cuộc chiến. Vì thế, nghệ thuật vận dụng yếu tố thế, thời cực kỳ quan trọng. Được thời, có thế thì lực lượng nhỏ trở thành lớn, yếu thành mạnh, mất biến thành còn. Nếu mất thời, không thế thì an trở thành nguy. Sự chuyển hóa đó thay đổi nhanh như trở bàn tay. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Đối với cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, việc tiếp tục thực hiện tốt vấn đề trên có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt, không những là trách nhiệm, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, mà còn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu. Trong đó, điều thiết thực nhất là phải thường xuyên trau dồi, nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, làm cho di sản vô giá ấy luôn tỏa sáng trong toàn quân, trong lòng dân tộc. Đồng thời qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, không ngừng nâng cao trình độ lý luận quân sự, nghệ thuật quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trú quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi thơ đi nghe hát ở đò đưa. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm. Hồ Chí Minh, người để lại quê giữa ân tình, giữa bát ngát hương sen. Một ngày đi xa là ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vòng xưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vị quê trong hương cốm ở mùa thu. Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam trắng cạn. Hồ Chí là đài hoa sen tỏa ngát hương thơ.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, huấn luyện sát thực tế địa bàn là cơ sở giúp bộ đội vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng linh hoạt, sáng tạo trong xử trí các tình huống. Xác định rõ điều này, Trung đoàn 152 Quân khu 9 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác huấn luyện đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đồng thời tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp, sát yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp địa bàn phụ trách.
Điều lệnh đội ngũ là nội dung huấn luyện đầu tiên khi vào môi trường quân ngũ. Thao trường là doanh trại, một góc sân là một tiểu đội với bài tập riêng. Sai đâu sửa đó, phương pháp này vừa giúp bộ đội nắm chắc từng động tác, vừa quen dần cường độ huấn luyện, tránh tình trạng sai thành tật. Binh nhì Hà Ngọc Dự, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 152 chia sẻ.
Ngoài giờ học chính thức thì các anh trung đội trưởng và tiểu đội trưởng còn tổ chức huấn luyện thêm trong các giờ hội tổ, các giờ nghỉ để tăng cường cái sự nắm vững yêu lệnh động tác để thực hiện đúng.
Nâng dần mức độ khó, bài tập, các tư thế vận động trên chiến trường không chỉ đòi hỏi động tác phù hợp địa hình mà còn bảo đảm di chuyển nhanh, bí mật, hiệp đồng chặt chẽ với đồng đội. Cùng với đó, báo động sẵn sàng chiến đấu cũng được các đơn vị thuộc Trung đoàn 152 tổ chức thường xuyên. Mỗi lần luyện tập yêu cầu xử trí một tình huống khó, phức tạp hơn. Tuy vất vả, nhưng qua đó rèn luyện tư duy, nâng cao khả năng sức chiến đấu của bộ đội sát thực tế. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Tài Văn Đạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, Trung đoàn 152 cho biết.
Thì đối với đối tượng chiến sĩ mới năm nay thì nhìn chung cái bước đầu thì các em ra đây về cái điều kiện biển đảo thì còn hay bỡ ngỡ. Nhưng mà qua quá trình là rèn luyện rồi luyện tập các cái phương án thì cái khả năng tiếp thu của các em rất tốt và cái nhận thức về công tác sẵn sàng chiến đấu thì rất cao.
Bám sát phương châm, cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, các đơn vị thuộc Trung đoàn 152 chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, làm cơ sở, xây dựng kế hoạch huấn luyện linh hoạt phù hợp từng đối tượng, lấy hiệu quả làm mục tiêu phấn đấu. Cụ thể như để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế, năm 2023 này, Trung đoàn 152 tập trung đột phá vào công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, nhất là vai trò tham mưu đề xuất, khả năng chỉ huy quản lý và xử trí các tình huống. Với chiến sĩ, đơn vị chú trọng huấn luyện thực hành, làm chủ vũ khí trang bị, phát huy tối đa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong huấn luyện. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 152 cho biết thêm.
Chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh cái hệ thống thao trường, những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp. Những nội dung mới thì chúng tôi tập huấn và đưa cán bộ huấn luyện vào sát cái nhiệm vụ. Tiếp tục động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm bám đảo và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Huấn luyện sát thực tế địa bàn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Công tác này luôn được Trung đoàn 152 tiến hành đồng bộ thực chất, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 9 ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giải cấm năm xưa còn rung lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộ hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lê lừng, cha là ấp bắc rừng sáng biết bao chiến công, làm nên tráng sư oai hùng. Là quân khu chín ta chỉ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng ta là lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bằng sông Cửu Long. Chiến thắng giặc cầm năm xưa còn rực lòng ta, truyền thống sẵn sàng tiến công, đánh tan quân giặc ở tầm vu mộc hoa sóc xoài. Còn đây vang tiếng lê lừng, cha là ấp bắc rực sáng tiếp bao chiến công, làm nên tráng sĩ oai hùng.
Là quân khu chín ta chỉ tròn niềm tin, bảo vệ quê hương nay yên vui dậy cuộc sống. Tay súng luôn sẵn sàng vì đồng bằng sông Cửu Long.
Quý thính giả và các đồng chí thân mến, chia tay với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 ngày đêm huấn luyện sát thực tế để bảo vệ vững chắc tiền tiêu của Tổ quốc, chúng ta cùng tìm hiểu công tác tăng gia sản xuất của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình, điểm sáng trong lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Phát huy lợi thế đất đai màu mỡ vì nhiêu gian sông Tiền, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá trong công tác hậu cần, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.
Đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi ấn tượng với khu tăng gia sản xuất của đơn vị. Các loại rau cải, cây ăn trái được trồng thành hàng thẳng tắp, tươi tốt. Đưa chúng tôi đi thăm vườn rau hữu cơ 50, đại quý Phan Hùng Cường, trợ lý quân khí Ban Chỉ huy quân sự huyện, chia sẻ về vườn rau không có sự can thiệp của hóa chất độc hại, tất cả các khâu, từ làm đất, chọn giống, phân bón đến nước tưới của đơn vị.
Sử dụng lưới cách nhiệt là giảm 50% ánh sáng từ mặt trời, mình sẽ giảm được lượng nước tưới. Sử dụng các cái loại phân hữu cơ, nếu mà một số sâu bọ nó có bám lên trên rau của mình á, thì mình sử dụng là các cái loại như là ớt hoặc là tỏi ngâm rồi để mà mình phun.
Cùng với rau xanh, tận dụng địa hình, đơn vị kết hợp trồng các loại cây ăn quả ngắn và dài ngày như chuối, xoài, đu đủ, ổi, làm phong phú bữa ăn của bộ đội. Hiện đơn vị sở hữu trên 28 công đất trồng chuối cùng hàng trăm gốc xoài, ổi đang trong giai đoạn kết trái. Anh Nguyễn Thanh Thoảng, dân quân thường trực, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình, cho biết về cách trồng, chăm sóc cây ổi.
Ổi này là khi ra bông, khoảng một tầng thì mình bao lại đừng cho ruồi rồi nó đậu. Nó bị sâu, phân thì chỉ có phân lạnh, phân hữu cơ. Mình tưới là mùa nắng thì mình tưới nhiều hơn, mùa mưa thì mình tưới ít hơn. Tầm khoảng một tuần mình tưới 2-3 lần để cho cây nó phát triển tốt.
Song song đó, các khu chăn nuôi chuồng trại cũng được đầu tư kỹ, có hệ thống xử lý chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường. Vật nuôi được tiêm đầy đủ vaccine phòng dịch bệnh, nhất là nguồn thức ăn, tận dụng tối đa từ những sản phẩm có sẵn của đơn vị. Hiện nay, khu tăng gia tập trung duy trì 8-10 con heo thịt, 5-7 con heo rừng giống, 50-70 con gà vịt và đầu tư máy ấp trứng, bổ sung con giống. Ngoài ra, hệ thống ao hồ nuôi nhiều chủng loại cá với sản lượng hàng chục tấn mỗi năm. Nhờ đổi mới toàn diện công tác tăng gia sản xuất như đầu tư quy hoạch, ưu tiên khu vực chăn nuôi và trồng rau xanh theo hướng hữu cơ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ cho bộ đội. Năm 2022, thu hoạch bình quân rau củ quả đạt 150kg một người, thịt các loại đạt 48kg một người, cá 60kg một người. Nguồn lãi từ tăng gia sản xuất đạt trên 3.500.000 đồng một người một năm. Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình cho biết thêm.
Từ cái lợi nhuận trên á, thì đối với đảng ủy Ban Chỉ huy cũng trích một phần tái cái sản xuất lại, còn phần còn lại thì đảm bảo cái cuộc sống cho cán bộ chiến sĩ trong cái đơn vị, tăng cường thêm vào biết ông là 3.000 đồng trên một người một ngày và đảm bảo được cái cuối năm lo cho anh em trong cái dịp đón xuân năm mới và thực hiện các cái nhiệm vụ khác.
Những kết quả nổi bật trong công tác nuôi dưỡng bộ đội không chỉ giúp Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn đưa đơn vị trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua, xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp.
Lính Đồng Văn là lính bên sông Cửu Long, sắc áo tôi xanh xanh màu cây lúa. Lính Đồng Văn là lính anh hùng hiên ngang, từng bước sông dành riêng quân phủ. Đời người lính của chúng tôi có trái tim mênh mông tình sông nước. Đời người lính của chúng tôi thế nơi đâu có giấc lá ly. Lính Đồng Văn là lính anh hùng thép gan, có trái tim mênh mông tình sông nước. Lính Đồng Văn giàu chiến công từ tâm vũ, lòng khắc ghi mộc hoa sông xoài. Đời người lính của chúng tôi có trái tim suy tư và mơ ước. Đời người lính của chúng tôi quyết ra đi giữ đất trời quê hương.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 chủ nhật ngày 21 tháng 5 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.